Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Warner People's History of Clothing của Sophie Tenhauser là một cuốn sách phi hư cấu lịch sử, kết hợp nghiên cứu, phóng sự và bình luận xã hội để kể lại câu chuyện của quần áo qua 5 chất liệu, chính là lanh, bông, tơ, sợi tổng hợp và len. Thay vì chỉ xem trang phục như chuyện thời trang hay thẩm mỹ, tác giả đặt nó vào bối cảnh lao động, thương mại, thuộc địa, giới tính và môi trường. Cuốn sách cho thấy mỗi món đồ chúng ta mặc đều gắn với một chuỗi sản xuất dài, phức tạp, thường bị che khuất sau nhãn mác và giá bán. Từ đó, tác phẩm mở ra một cách nhìn khác về lịch sử hiện đại, nơi quần áo trở thành tấm gương phản chiếu những giá trị, mâu thuẫn và cái giá thật sự của đời sống tiêu dùng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 chất liệu dệt may như một khung lịch sử để đọc thế giới. Điểm đặc sắc nhất của cuốn sách là cách Sophie Tenhauser dùng 5 chất liệu lanh, bông tơ, sợi tổng hợp và len để tổ chức toàn bộ câu chuyện lịch sử. Cách tiếp cận này giúp người đọc không bị lạc trong một biên niên sử quá rộng, mà nhìn thấy rõ mỗi loại sợi mang theo một mạng lưới kỹ thuật, địa lý và quyền lực riêng. Lanh gợi đến lao động gia đình và các cộng đồng nông nghiệp, bông mở ra lịch sử đồn điền, nhà máy và thương mại toàn cầu, tơ gắn với những tuyến trao đổi lâu đời. Sợi tổng hợp phản ánh thời đại hóa dầu và sản xuất công nghiệp, còn len cho thấy vai trò của chăn nuôi và chế biến truyền thống. Khi đặt các chất liệu cạnh nhau, tác giả làm nổi bật một điều quan trọng: lịch sử quần áo không chỉ là lịch sử phong cách, mà là lịch sử của vật chất, công nghệ và cách con người tổ chức xã hội quanh những vật liệu đó. Nhờ vậy, cuốn sách có cấu trúc rõ ràng nhưng vẫn mở rộng được tầm nhìn rất lớn. Thứ hai, từ lao động thủ công đến công nghiệp hóa, quần áo đi kèm với sự bóc lột lao động. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là quá trình chuyển từ may mặc thủ công sang sản xuất hàng loạt đã làm thay đổi tận gốc giá trị của quần áo. Khi quần áo còn được làm trong phạm vi hộ gia đình hoặc cộng đồng nhỏ, nó thường gắn trực tiếp với tay nghề, thời gian và chăm sóc cá nhân. Nhưng khi ngành dệt may công nghiệp phát triển, giá trị đó bị tách rời khỏi người làm ra nó và được thay thế bằng tốc độ, số lượng và lợi nhuận. Tenhauser cho thấy hệ thống này dựa nhiều vào lao động rẻ, điều kiện làm việc khắc nghiệt và sự ẩn đi của người lao động sau sản phẩm cuối cùng. Đặc biệt, bà chú ý đến vai trò của phụ nữ, những người thường vừa bị trả công thấp, vừa bị xem là lao động phụ trợ, dù họ giữ vị trí rất quan trọng trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Cách phân tích này khiến người đọc hiểu rằng quần áo không chỉ là hàng hóa tiêu dùng, mà còn là kết quả của những quan hệ lao động rất cụ thể. Từ đó, mỗi món đồ mặc trên người đều mang theo dấu vết của công sức mà thị trường thường cố tình làm mờ đi. Thứ ba, đế quốc, chủng tộc và chuỗi cung ứng toàn cầu định hình ngành may mặc hiện đại. Cuốn sách không xem ngành dệt may như một câu chuyện nội bộ của châu Âu hay Mỹ, mà đặt nó trong mạng lưới toàn cầu của chủ nghĩa thực dân và thương mại bất bình đẳng. Các sợi vải, nguyên liệu thô và nhà máy không tự nhiên xuất hiện ở trung tâm kinh tế hiện đại, mà gắn với việc khai thác đất đai, sức lao động và thị trường ở nhiều khu vực trên thế giới. Qua đó, Tenhauser cho thấy quần áo là một phần của lịch sử đế quốc, nơi nguyên liệu được lấy từ nơi này, chế biến ở nơi khác, rồi bán lại trên quy mô quốc tế dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao giá của quần áo hiện đại thường không phản ánh đúng chi phí xã hội và môi trường mà nó tạo ra. Nó cũng cho thấy sự chênh lệch giữa nơi sản xuất và nơi tiêu dùng đã trở thành một đặc điểm cấu trúc của ngành. Khi đọc cuốn sách, người đọc sẽ thấy những món đồ tưởng như rất bình thường, thực ra được tạo nên bởi các mối quan hệ bất cân xứng giữa trung tâm và ngoại vi, giữa người hưởng lợi và người gánh chịu hậu quả. Thứ tư, tác hại môi trường của dệt may, từ nông nghiệp đến hóa dầu và chất thải, ngoài lao động. Cuốn sách còn đặt nặng câu hỏi môi trường, vì mọi giai đoạn của sản xuất vải đều để lại dấu vết lên đất, nước và khí hậu. Với lanh, bông hay len, tác giả cho thấy việc trồng trọt, chăn nuôi và xử lý sợi đều đòi hỏi tài nguyên lớn và có thể làm cạn kiệt hệ sinh thái nếu vận hành theo mô hình công nghiệp mở rộng. Với sợi tổng hợp, vấn đề còn chuyển sang một quy mô khác khi quần áo gắn với dầu mỏ, hóa chất và vi nhựa. Điều này làm cho thời trang nhanh không chỉ là câu chuyện tiêu dùng quá mức, mà còn là một vấn đề vật chất rất cụ thể, từ nguồn nguyên liệu đến rác thải sau sử dụng. Điểm mạnh của cuốn sách là không chỉ lên án, mà còn giúp người đọc nhìn thấy chu trình đầy đủ của một món đồ từ sợi thô cho đến lúc bị bỏ đi. Chính sự nối dài này tạo nên sức nặng cho lập luận của tác giả, vì nó cho thấy tác động môi trường không phải là hệ quả ngoài lệ, mà là một phần cốt lõi của hệ thống may mặc hiện đại. Cuối cùng, cách kể chuyện kết hợp nghiên cứu và ghi chép hiện trường làm nên sức thuyết phục. Wall không chỉ nổi bật vì đề tài, mà còn vì phương pháp trình bày rất hiệu quả. Sophie Tenhauser kết hợp tổng hợp tài liệu lịch sử, quan sát hiện trường và lối viết giàu tính tường thuật để biến một chủ đề có thể khô khan thành một cuốn sách dễ theo dõi mà vẫn nghiêm túc. Thay vì chỉ đưa ra số liệu hay phân tích trừu tượng, bà gắn các luận điểm lớn vào trải nghiệm của công nhân, người trồng nguyên liệu và những cộng đồng đang sống cùng ngành dệt may. Cách viết này làm cho quy mô toàn cầu của vấn đề trở nên cụ thể, vì người đọc không chỉ hiểu hệ thống mà còn cảm nhận được tác động của nó lên đời sống con người. Đồng thời, giọng văn của cuốn sách giữ được sự cân bằng giữa phẫn nộ đạo đức và sự cẩn trọng học thuật, nên lập luận không bị sa vào khẩu hiệu. Đây là lý do cuốn sách được xem như một tác phẩm nghiên cứu đại chúng tốt, vì nó không đánh mất độ sâu khi tiếp cận độc giả rộng. Chính lối kể giàu quan sát và có tính cấu trúc đã giúp Ron khác biệt so với nhiều sách viết về thời trang chỉ dừng ở xu hướng, biểu tượng hay tiêu dùng. Kết luận, Warner People's History of Clothing phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử xã hội, lao động, môi trường, giới tính và các hệ thống ẩn sau đời sống tiêu dùng thường ngày. Đây không phải là cuốn sách về thời trang theo nghĩa thông thường, mà là một nghiên cứu mở rộng cho thấy quần áo có thể kể lại lịch sử của công nghiệp thuộc địa, hóa chất, thương mại và quyền lực. Giá trị thực tiễn của cuốn sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn các món đồ mặc trên người bằng con mắt tỉnh táo hơn, hiểu rằng lựa chọn tiêu dùng luôn đi kèm với hệ quả vật chất và đạo đức. Giá trị trí tuệ của nó là đặt một vật rất quen thuộc vào đúng tầm vóc lịch sử của nó, khiến những điều tưởng như nhỏ bé trở nên có ý nghĩa cấu trúc. So với nhiều sách viết về thời trang hoặc bền vững, Wall nổi bật vì không chỉ khuyên người đọc tiêu dùng tốt hơn, mà còn truy nguyên cả hệ thống đã tạo ra quần áo hiện đại. Chính sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử, góc nhìn phê bình và giọng văn giàu sức nặng đã làm cho cuốn sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Sophie Tenhauser, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!